Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về ngày cầu nguyện cho các nạn nhân của luật chống phạm thượng tại Pakistan. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy tỉnh thức với Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, trong tuần Tam Nhật vừa qua, các tín hữu cần phải làm một cố gắng đặc biệt để chuẩn bị đón nhận ý Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, trong vườn cây dầu, khi Chúa Giêsu bảo các tông đồ hãy tỉnh thức, sứ điệp này cũng có giá trị cho mọi tín hữu và trải dài trên toàn lịch sử của giáo hội. Nhưng cơn ngái ngủ của các tông đồ cũng chính là cơn ngái ngủ của mọi môn đệ Chúa Kitô ở mọi thời đại. Cơn buồn ngủ, tức thiếu tỉnh thức ấy, là một dấu hiệu của sự dửng dưng thiêng liêng. Dửng dưng trước sức mạnh của sự dữ, vô cảm trước mọi tội ác trong thế giới. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không muốn bị những điều đó quấy rầy, chúng ta muốn quên đi. Theo Đức Thánh Cha, sự dửng dưng này là một vấn đề đặc biệt của thời đại chúng ta, bởi vì sự vô cảm đối với Thiên Chúa khiến chúng ta cũng vô cảm đối với sự dữ. Đức Thánh Cha giải thích, trong vườn cây dầu, Chúa Giêsu đã có một thái độ ngược lại. Ngài nhìn nhận sự dữ trong thế giới và cương quyết thắng vượt nó, chứ dẫu có phải hy sinh mạng sống của mình. Ngài bắt ý riêng của Ngài phải phục tùng ý của Chúa Cha. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy nhìn nhận rằng, theo Chúa Giêsu và chấp nhận ý Chúa không phải là làm nô lệ, nhưng là đi vào sự thật, tình yêu và sự thiện. Tin Jerusalem. Các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh Địa kêu gọi cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Trung Đông. Trong sứ điệp phục sinh năm nay, các đức thượng phụ và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Jerusalem đã khẳng định niềm hy vọng nơi Chúa Kitô phục sinh và bày tỏ sự gần gũi của các tín hữu Kitô tại Jerusalem với các tín hữu trong toàn Trung Đông. Các vị cho biết luôn cầu nguyện và theo dõi các diễn biến tại Trung Đông. Các ngài nhấn mạnh rằng, các cuộc cải tổ phải dẫn đến một xã hội dân sự tân tiến, trong đó tự do phát biểu, tự do tôn giáo và các quyền của con người, kể cả quyền của các nhóm thiểu số phải được tôn trọng. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Jerusalem kêu gọi tất cả mọi tín đồ và mọi người thiện chí hãy đeo đuổi hòa bình, bằng cách nhìn nhận rằng hòa bình này không thể mua được bằng giá của sự thinh lặng và cam chịu trong tham nhũng và bất công. Các vị khuyến khích cách riêng các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện cho sự hòa giải giữa các dân tộc tại Thánh Địa, là nơi mà hòa bình và công lý còn xa vời hơn bao giờ hết. Các ngài cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy tỏ rõ sự khôn ngoan và công chính trước những nhu cầu của dân chúng. Theo các nhà lãnh đạo Kitô tại Thánh Địa, mầu nhiệm vừa qua soi chiếu vào tình hình hiện nay, bởi vì mầu nhiệm này nhắc lại rằng bạo động, thập giá của Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của những ai đi theo Hoàng tử của hòa bình. Nhưng các ngài khẳng định, Chúa Kitô đã chiến thắng bạo động và sự chết. Sự phục sinh của Ngài cho chúng ta cũng tham dự vào chiến thắng ấy, và đặt hy vọng vào một tương lai, trong đó mọi người đều có thể sống chung hài hòa với nhau. Tin Damascus, Syria. Vì tình hình bất ổn tại Syria, tuần thánh được cử hành một cách âm thầm. Hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, các vị lãnh đạo giáo hội chính thống tại Syria đã cử hành các nghi thức một cách âm thầm trong khuôn viên nhà thờ, hủy bỏ việc đốt lá ngoài trời để chuẩn bị cho thứ tư lễ tro năm tới theo truyền thống của giáo hội này. các vị lãnh đạo giáo hội chính thống cũng loan báo sẽ không tổ chức cuộc rước kiệu truyền thống tại Aleppo vào ngày thứ sáu tuần thánh. Đức cha Mor Gregorios Johanna Ibrahim giải thích rằng, giới hạn các cuộc cử hành là một điều đáng buồn, nhưng vị giám mục này hy vọng rằng tình trạng này sẽ không kéo dài. Ngài cho biết, đã tham khảo ý kiến của chính quyền trước khi quyết định hạn chế các cuộc cử hành, nhưng Ngài khẳng định rằng, đây không phải là lệnh do chính quyền áp đặt. Ngài nói, chúng tôi lo ngại. Với việc giới hạn các cuộc cử hành, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng chúng tôi không dửng dưng trước những biến cố ảnh hưởng đến chúng tôi. Tin Moscow. Đức Tổng giám mục Moscow mong muốn có một lịch cử hành phục sinh chung với chính thống giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Đức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, nói đến sự cần thiết phải cùng với anh em chính thống suy tư về gia sản đức tin chung để đẩy mạnh công cuộc truyền giáo mới trong thế giới ngày nay. Đức Tổng giám mục Moscow nói đến việc cử hành phục sinh của cộng đồng công giáo nhỏ bé tại Nga. Ngài cũng nhấn mạnh đến những mục tiêu của cuộc đối thoại đại kết cũng như những khó khăn và thành tựu trong sự hợp tác với Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Đức cha Pesci cho biết, trong hai năm liền, mặc dù có lịch phụng vụ khác nhau, hai giáo hội được cử hành lễ phục sinh cùng một ngày. Ngoài ra, năm nay, cộng đồng công giáo tại Nga sẽ mừng phục sinh cùng với Đức cha Ivan Chukovic, tân sứ thần tòa thánh tại Nga. Đức Tổng giám mục Moscow mong rằng hai giáo hội có chung một lịch phụng vụ để cử hành phục sinh cùng một ngày. Có được như thế, hai bên sẽ hiểu và sống cùng một chính tá. Điều này sẽ giúp hai bên ý thức rằng mình có chung một kho tàng đức tin, và những khác biệt không đương nhiên là những rào cản, mà sẽ làm cho nhau được nên phong phú hơn. Tin Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Chúa Giê-xu là đấng gánh tội trần gian. Tổng thống Hoa Kỳ đã lặp lại điều này trong buổi tiếp kiến dành cho 150 nhà lãnh đạo Kitô Hoa Kỳ trong buổi ăn sáng và cầu nguyện truyền thống hôm 19 tháng 4 vừa qua. Nhắc đến những tưởng niệm trong tuần thánh, Tổng thống Obama ôn lại từng bước trong cuộc tử nạn của Chúa Giê-xu, như khải hoàn vào thành Jerusalem, rửa chân cho các môn đệ, vác thập giá lên núi Sọ. Ông nói, chúng ta được nhắc nhớ rằng, vào giây phút đó, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của trần gian, quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, và xuyên qua cái chết và sự phục sinh, Ngài đã mang lại cho chúng ta món quà vô giá của ân sủng và cứu độ. Tổng thống Hoa Kỳ chia sẻ rằng, hồng ân diệu kỳ này mời gọi ông suy nghĩ và cầu nguyện. Ông nói, hồng ân này mời gọi tôi xin Chúa tha thứ vì những lần tôi đã không tỏ bày ơn Chúa cho người khác, vì những lần tôi đã vấp ngã. Hồng ân này mời gọi tôi chúc tụng Chúa vì đã ban cho chúng ta người con của người, đấng cứu độ chúng ta. Tin Nigeria. Các nhà thờ và nhà cửa của các tín hữu Kitô tại Nigeria bị những người Hồi giáo tấn công. Sau cuộc bầu cử tổng thống mới đây tại Nigeria, một số giới trẻ Hồi giáo đã xuống đường, đốt phá các nhà thờ, tài sản của các tín hữu Kitô, cũng như cướp bóc các cơ sở kinh doanh của các tín hữu Kitô tại miền Bắc nước này. Được biết, trong cuộc bầu cử tổng thống hôm thứ Bảy tuần trước, tổng thống mãn nhiệm, ông Goodluck Jonathan, một tín hữu Kitô, đã đánh bại hai đối thủ Hồi giáo. Cuộc bầu cử được các quan sát viên quốc tế đánh giá là trong sạch. Tuy nhiên, một số người ủng hộ ông Muhammad Buhari đã xuống đường vì cho rằng đã có gian lận trong cuộc bầu cử. Đức giám mục Musa Tula, giám mục Tin lành tại Bochi, nói với tổ chức Liên đới Kitô toàn cầu rằng các tín hữu Kitô chỉ biết phó thác trong tay Chúa. Những kẻ nổi loạn cũng tấn công cả những người Hồi giáo ủng hộ ông Jonathan. Nhà của phó tổng thống, ông Namadi Sambo, một người Hồi giáo, cũng bị thiêu hủy. Tin Bogota, Colombia. Các đức giám mục Colombia chống lại việc cho các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Trong một lá thư được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc hôm Chủ nhật lễ lá 17 tháng 4 vừa qua, các đức giám mục Colombia tuyên bố, là người Công giáo, chúng tôi chống lại việc cho các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Chúng tôi bác bỏ phán quyết mà tối cao pháp viện có thể đưa ra theo chiều hướng này. Lá thư mang chữ ký của Đức cha Ruben Salazar Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, đưa ra 4 lý do để chống lại việc các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Trước hết, các đức giám mục Colombia lặp lại rằng, theo hiến pháp Colombia, gia đình gồm có một người đàn ông, một người đàn bà và con cái. Thứ đến, đa số người dân Colombia chống lại việc các cặp đồng tính được nhận con nuôi. Lý do thứ ba được các đức giám mục Colombia đưa ra để bác bỏ việc cho phép các cặp đồng tính được nhận con nuôi là, các nghiên cứu khoa học cho thấy hôn nhân đồng tính có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái. Cuối cùng, các vị chú chăn giáo hội Colombia khẳng định rằng, nhận con nuôi không phải là một quyền của các cặp vợ chồng, mà chỉ nhắm đến phúc lợi của đứa trẻ. Những người tranh đấu cho quyền của những người đồng tính đã chống lại lập trường của các đức giám mục Colombia. Hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, họ đã tham dự thánh lễ với những chiếc áo thun có viết những khẩu hiệu như tôi là người đồng tính, tôi là người Công giáo và tôi cũng có con cái. Hoặc, thù ghét người đồng tính không phải là một thái độ Kitô. Tin Roma, một cuốn phim về Đức Giáo Hoàng, đã tạo ra nhiều phản ứng khác nhau. Được biết cuốn phim có tựa đề bằng tiếng Latin, Habemus Papam, chúng ta đã có Giáo Hoàng, hiện đang trình chiếu tại Ý, đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi. Được nhà đạo diễn Ý Nanni Moretti thực hiện, và được tài tử Pháp Michel Piccoli, 85 tuổi, thủ diễn, cuốn phim mô tả một vị giáo hoàng lo sợ, đến độ phải cầu cứu sự giúp đỡ của một nhà phân tâm học. Viết trên nhật báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục Ý, ký giả Salvatore Isso nói rằng, nhà đạo diễn Moretti đã không tỏ ra tôn trọng đối với vị thủ lãnh của giáo hội Công giáo. Theo tác giả, cuốn phim cũng chẳng có gì hấp dẫn đối với những người không tin. Ông Isso khẳng định, chúng ta không nên đụng đến Đức Giáo Hoàng, đá tảng, trên đó Chúa Giêsu đã xây hội thánh của Ngài. Tuy nhiên, Nguyệt Sang Civita Cattolica của dòng tên lại ca ngợi cuốn phim. Riêng Đài Phát thanh Vatican thì cho rằng cuốn phim không có giọng điệu nghĩa mai, cũng chẳng bôi nhọ Đức Giáo Hoàng. Bên ngoài giáo hội, một số nhà bình luận ca ngợi cuốn phim vì đã mô tả một hình ảnh thực tế về gánh nặng của Đức Giáo Hoàng. Năm 2005, khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Benedicto có nói rằng, Ngài cảm thấy như bị đưa lên đoạn đầu đài. Tác giả Sandro Magister, một chuyên gia về tòa thánh nói rằng, hiện đang có nhiều phản ứng khác nhau về cuốn phim, nhưng giáo quyền không đưa ra một lời kết án chính thức nào. Tin Colombo, Sri Lanka. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka phản đối bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về những vi phạm nhân quyền của chính phủ nước này trong cuộc nội chiến. Chasara Hettiarachchi, đồng chủ tịch Liên minh Liên tôn vì đoàn kết quốc gia, nói rằng, trong khi những kẻ khủng bố tấn công các nơi thờ phượng và thường dân thì Liên Hiệp Quốc chẳng nói gì về các vi phạm nhân quyền. Hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bổ nhiệm một ủy ban để điều tra về những tố cáo vi phạm nhân quyền trong những giai đoạn cuối của cuộc nội chiến tại Sri Lanka. Sau 10 tháng điều tra, ủy ban này đã gửi về cho ông Ban Ki-moon bản báo cáo hồi tuần trước. Một bản sao của bản báo cáo cũng được chuyển đến chính phủ Sri Lanka. Phát biểu tại một cuộc biểu tình phản đối ở thủ đô Colombo, hôm thứ Tư 20 tháng 4 vừa qua, cha Hetchiarachi nói rằng, sau cuộc chiến kéo dài 30 năm, nay Liên Hiệp Quốc đang tìm cách can thiệp vào nội bộ Sri Lanka. Về phần mình, Thượng tọa Kamburu Gamuwe Wachiratera, Chủ tịch của Liên minh, khẳng định rằng, Sri Lanka đã không phạm bất cứ tội ác chiến tranh nào. Các lực lượng chính phủ chỉ chống lại những kẻ khủng bố mà thôi. Chính phủ Sri Lanka đã bác bỏ mọi cáo buộc và chống lại việc Liên Hiệp Quốc cho thành lập Ủy ban điều tra tội ác của nước này. Tổng thống Sri Lanka đã kêu gọi dân chúng biểu tình chống lại bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng nhìn nhận rằng các phiến quân Tamil đã bắt giữ thường dân làm con tin và giết những ai tìm cách trốn thoát khỏi những vùng do họ kiểm soát. Một tờ báo tại Sri Lanka đã cho đăng tải bản tóm lược của bản báo cáo. Theo đó, quân đội Sri Lanka và các phiến quân Tamil đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng, kể cả những hành động có thể bị xem như tội ác chiến tranh và chống lại nhân loại. Theo Liên Hiệp Quốc, trong cuộc nội chiến kéo dài 26 năm đã có khoảng từ 80 đến 100 ngàn người bị giết chết. Về phần mình, chính phủ Sri Lanka cũng đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu về nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc chiến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ngày cầu nguyện cho các nạn nhân của luật chống phạm thượng tại Pakistan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Tư, 20 tháng 4 vừa qua, tại Pakistan cũng như trên khắp thế giới, các tín hữu Kitô đã thắp nến cầu nguyện cho bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mohammed và hiện đang bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa giết chết. Sáng kiến đã được Sáng hội Masihi đề ra ngày 13 tháng 4 vừa qua và được các giám mục, linh mục cũng như giáo dân tại Pakistan và trên khắp thế giới nhiệt liệt hưởng ứng. Riêng tại Roma, Đức Hồng Y, Jean-Louis Taurin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã dâng thánh lễ trong nhà nguyện của Quốc hội Ý để cầu nguyện một cách đặc biệt cho người phụ nữ công giáo này. Cha Mario Angelo Rodriguez, Giám đốc Toàn quốc Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Pakistan nói, chúng tôi không thể chống lại luật chống phạm thượng, vì chúng tôi chỉ là một thiểu số. Tốt nhất là kêu khấn thấu trời cao. Đức cha Rufin Anthony, giám mục Islamabad, nói với hãng thông tấn Asian News rằng, ngài rất cảm động vì đức tin của bà Asia Bibi. Đức cha Anthony nói rằng, đức tin của người phụ nữ này sẽ giải thoát bà, bởi vì bà là người tin vào Chúa Kitô đấng cứu độ. Trong khi đó, một tín hữu Kitô khác là ông Apis Masit, 40 tuổi, cũng bị giam giữ vì tội phạm thượng, nhưng sau đó đã được trả tự do. Vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư vừa qua, nhiều thánh lễ đặc biệt và những cuộc canh thức và ăn chay đã được tổ chức để cầu nguyện cho bà Asia Bibi và tất cả những nạn nhân của luật chống phạm thượng. Người phụ nữ công giáo này đã ở trong hành lang tự thần từ 2 năm nay, đang chờ bị mang ra xử tử. Cách đây 3 tháng, chính quyền Pakistan đã phải giam bà vào một nơi cách ly vì các nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa giết bà trước khi bà làm đơn kháng cáo. Nhiều người đã đáp lại sáng kiến của Sáng hội Masihi. Trong số này có nhiều giám mục và tổng giám mục các giáo phận Islamabad, Faisalabad, Lahore, Multan và Karachi. Giáo hội Anh giáo tại Pakistan cũng tỏ tình liên đới với các tín hữu Công giáo về vụ việc của bà Asia Bibi. Giáo hội này đã tổ chức những buổi cầu nguyện đặc biệt nhân danh người phụ nữ Kitô 45 tuổi này. Mượn mạng lưới của hãng thông tấn Asian News, Đức cha Anthony nói rằng, ngài muốn nhắn gửi một sứ điệp ngắn đến bà Asia Bibi để an ủi bà. Đức cha nói rằng, ngay từ đầu, ngài đã quan tâm theo dõi vụ việc. Ngài cho biết, mặc dù sức khỏe yếu kém, bà Asia Bibi vẫn ăn chay để cầu nguyện cho người khác, và khi làm thế, bà chứng tỏ một đức tin vững mạnh. Đức Tổng Giám mục Islamabad kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy thắp nến cầu nguyện cho bà Asha Bibi, để bà chống được đoàn tụ với gia đình. Đức cha Anthony nói, vì mùa chay là mùa của hy sinh, chúng ta phải cầu nguyện để mang lại sức mạnh cho bà trong tuần thánh. Về phần mình, ông Abrit Masit đã được trả tự do sau khi bị giam giữ vài ngày vì tội phạm thượng. Nhờ những nỗ lực của sáng hội Masihi, cảnh sát Pakistan đã rút lại các cáo buộc. Dựa trên những cáo buộc của một người láng giềng Hồi giáo, ông Masit đã bị tố cáo có xé một quyển kinh Koran. Nhưng nhờ một cam kết có chữ ký của trên 10 người Hồi giáo, theo đó ông Masit bị cáo gian và bị tư thù cá nhân, ông đã được trả tự do. Ông Masit và gia đình ông đã được mang đến một nơi an toàn để tránh không bị những người Hồi giáo cực đoan trả đũa. Trao đổi với hãng thông tấn Asian News, ông Masit nói rằng, ông không bao giờ mất đức tin, ngay cả khi cảnh sát giam giữ. Ông nói, tôi đã cầu nguyện và đặt tin tưởng nơi Chúa, vì tôi biết rằng Ngài hằng ở bên cạnh tôi. Ông cũng cho biết đã được cảnh sát đối xử tử tế. Mặc dù biết ông bị giam giữ vì tội phạm thượng, các tù nhân khác đã không đe dọa hay đặt những câu hỏi có ác ý. Ông Masit cảm ơn sáng hội Masihi và mong được tổ chức này tiếp tục bảo vệ, bởi vì Pakistan không phải là một nơi an toàn cho ông. Thật vậy, các cuộc bạo động chống Kitô giáo vẫn tiếp diễn tại nước này. Nạn nhân mới nhất là ông Salem Masi, một người thợ may tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Khi ông đang đi trên đường về nhà, thì bị 4 người đàn ông đi xe mô tô chặn lại. Sau khi hành hung ông, họ đe dọa sẽ giết ông. Cách đó vài hôm, ông Masi đã có một cuộc cãi vã với một số người Hồi giáo làm chung trong sở về cuộc mưu sát ông Saman Tase, tỉnh trưởng Punjab, và ông Sabat Bahati, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, cũng như việc những người Hồi giáo cực đoan đòi tử hình bà Asha Bibi. Ông Masit đã cùng với gia đình đi lánh nạn ở một nơi an toàn hơn. Theo cha Javed Grill, những trường hợp như ông Salem Masi đang xảy ra như cơm bữa tại Pakistan, là nơi mà các nhóm tôn giáo thiểu số, cách riêng các tín hữu Kitô thường xuyên bị tấn công. Cha Grill giải thích, khi có người công khai đe dọa giết chết bà Asha Bibi mà không hề bị tố cáo hay bắt giữ, thì đây là một dấu hiệu cho thấy các nhóm cực đoan mạnh hơn chính phủ. Cha Gil ám chỉ đến việc giáo sĩ Hồi giáo Mulat Yusuf Qureshi tuyên bố tặng 6.000 Mỹ Kim cho bất cứ ai giết được bà Asha Bibi. Ông này đưa ra một lời kêu gọi giết người công khai như thế, mà không hề bị truy tố hay bắt giữ.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thắng vượt sự giận dữ và lòng hận thù. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Hầu như ai trong chúng ta cũng có thể cảm nhận hay nhìn thấy tỏ tường những hậu quả có tính hủy hoại của cơn giận và lòng hận thù. Chẳng hạn, khi một ý nghĩ hận thù trào lên trong chúng ta, ngay lúc đó, nó điều khiển chúng ta và phá hủy sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Một cách nào đó, chúng ta không còn làm chủ được mình nữa. Khi cơn giận dữ hay hận thù tràn ngập tâm hồn chúng ta, nó sẽ bóp nghẹt phần tốt đẹp nhất trong đầu óc chúng ta, là khả năng phán đoán và chọn lựa giữa thiện và ác. Khả năng phán đoán của chúng ta hoàn toàn bị tê liệt. Chúng ta hầu như trở nên người mất trí. Chúng ta vẫn nói, giận quá, mất khôn. Như vậy, cơn giận và lòng hận thù đẩy chúng ta vào một tình trạng hỗn loạn, khiến cho những vấn đề và khó khăn của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Chỉ xét trên phương diện thể lý, cơn giận và lòng hận thù cũng đã mang lại những biến đổi không lành mạnh trên gương mặt của chúng ta. Ngay khi cơn giận và lòng hận thù bộc phát, thì cho dù chúng ta có cố gắng kìm hãm đến đâu, gương mặt của chúng ta vẫn trở nên xấu xí. Một sự run rẩy thù nghịch sẽ toát ra. Người khác có thể thấy hay cảm nhận được sự biến đổi ấy. Cứ như họ cảm thấy có hơi nóng bốc ra từ thân thể của người đang giận. Nhưng không những chỉ có người khác mới cảm nhận được những thể hiện của cơn giận và lòng hận thù của chúng ta. Ngay cả thú vật cũng muốn tránh một người đang để cho cơn giận và lòng hận thù điều khiển. Hơn nữa, khi chúng ta để cho cơn giận và lòng hận thù làm chủ chúng ta, nó làm cho chúng ta căng thẳng, thất vọng và ngay cả biến ăn mất ngủ. Vì những lý do trên, lòng hận thù có thể được so sánh với một kẻ nội thù. Kẻ nội thù này không mở ra một trận chiến nào khác hơn là hủy hoại chúng ta. Nó mới thực sự là kẻ thù của chúng ta. Nó là kẻ thù cuối cùng của chúng ta. Nó rất khác với một kẻ thù bình thường. Cho dẫu một kẻ thù bình thường, tức người mà chúng ta xem là kẻ thù, có thể có những hoạt động nhằm hãm hại chúng ta, ít ra họ cũng còn có những việc làm khác để làm. Họ còn phải ăn, phải ngủ. Vì còn có nhiều công việc khác để làm, cho nên một kẻ thù bình thường không phải bỏ ra 24 giờ một ngày để chỉ đeo đuổi việc hãm hại chúng ta. Trong khi đó, thì kẻ nội thù là lòng hận thù, chỉ có mỗi một công việc để làm là hủy hoại chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta cần phải quyết tâm không để cho kẻ nội thù này có bất cứ cơ hội nào để nổi dậy trong chúng ta. Để cho cơn giận được bộc lộ, có phải là một điều tốt nên làm không? Đây là câu hỏi mà ngày nay nhiều người thường đặt ra mỗi khi đương đầu với cơn giận. Tâm lý học Tây Phương xem việc bộc lộ cơn giận là một điều tốt. Dĩ nhiên, có nhiều hoàn cảnh khác nhau cần phải được phân biệt để đánh giá về việc bộc lộ cơn giận. Trong một số trường hợp, nhiều người nuôi dưỡng cơn giận và sự thù hận dựa trên những hành động hãm hại mà họ đã phải hứng chịu trong quá khứ. Khi nó đã tràn đầy, thì dĩ nhiên, để cho cơn giận được trào ra là chuyện có thể hiểu được. Tuy nhiên, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, nói chung, cơn giận và sự hận thù là những cảm xúc mà nếu chúng ta không kiểm soát được, luôn có khuynh hướng gia tăng. Nếu chúng ta cứ để cho cơn giận tuôn trào hay bộc lộ, nó chỉ có thể lớn mạnh trong chúng ta mà thôi. Do đó, càng tự chế, chúng ta càng có thể hạ giảm được sức mạnh hủy hoại của cơn giận và lòng hận thù. Thông thường, cơn giận và lòng hận thù là những cảm xúc tuôn trào trong tâm trí chúng ta khi chúng ta lâm vào trạng thái bất mãn. Do đó, để chuẩn bị đối phó với cơn giận và lòng hận thù, chúng ta cần trau dồi thái độ hài hòa, sự tử tế và lòng cảm thông. Với thái độ này, chúng ta sẽ có được sự bình an trong tâm hồn. Nhờ đó chúng ta có thể tránh khỏi cơn giận. Kế đó, nếu phải lên cơn giận, chúng ta hãy hồi tâm lại và phân tích kỹ càng những nguyên nhân nào làm phát sinh cơn giận hay sự thù hận. Bước kế tiếp là hãy xem sự bộc lộ cơn giận có phải là một sự đáp trả chính đáng không? Nhưng quan trọng hơn cả, hãy xét xem cơn giận ấy có tính hủy hoại hay xây dựng. Cuối cùng, hãy cố gắng tự chế và phản công chống lại cơn giận bằng những thái độ ngược lại như kiên nhẫn và khoan nhượng. Đây là liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại cơn giận và lòng hận thù. Trong khi trau dồi thái độ kiên nhẫn và lòng khoan nhượng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị như sau. Vì cơn giận và sự hận thù luôn có tính hủy hoại, chúng ta phải tự nhủ rằng sự giàu có không bảo vệ chúng ta khỏi những tình cảm tiêu cực ấy. Cho dẫu bạn có là một nhà triệu phú đi nữa, bạn vẫn có thể bị hủy hoại bởi cơn giận và lòng thù hận. Sự hiểu biết hay bằng cấp học vị và địa vị xã hội cũng chẳng là một bảo đảm cho con người thoát khỏi những hậu quả hủy hoại của cơn giận và lòng hận thù. Cũng thế, luật pháp cũng chẳng mang lại cho chúng ta một sự bảo đảm như thế. Ngay cả các vũ khí hóa học và một hệ thống phòng thủ tinh vi và tối tân cách mấy cũng chẳng bảo vệ chúng ta khỏi những hậu quả như thế. Bằng tất cả giọng quả quyết, nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng nói như sau. Phương thế duy nhất có thể bảo vệ bạn khỏi những hậu quả hủy hoại của cơn giận và lòng hận thù là tập luyện sự kiên nhẫn và thái độ khoan nhượng. Lời khuyên trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma hoàn toàn phù hợp với những dữ kiện khoa học. Tiến sĩ Dolph Zillman thuộc Trường Đại học Alabama, Hoa Kỳ đã thực hiện những cuộc thử nghiệm mà kết quả cho thấy rằng những ý tưởng giận dữ có khuynh hướng tạo ra một tình trạng tâm sinh lý làm cho chúng ta trở thành dễ giận dữ. Nếu không được kiềm chế, cơn giận chỉ có thể gia tăng mà thôi. Giận dữ chồng chất trên giận dữ. Như vậy, để cho cơn giận được tuôn ra, thường chỉ có những lợi ích rất giới hạn. Sở dĩ một số chuyên gia tâm lý học Tây Phương xem việc bộc lộ cơn giận dữ là một điều tốt là vì họ đã chịu ảnh hưởng của Freud, cha đẻ của phân tâm học, lý luận rằng khi sức ép gia tăng, cần phải để cho nó thoát ra. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, giải tỏa cơn giận bằng cách để cho nó được bộc lộ ra thường không giải quyết được vấn đề. Nhiều cuộc nghiên cứu trong 4 thập niên vừa qua đã chứng minh rằng lời nói và cử chỉ giận dữ không hề xua đuổi được cơn giận, mà trái lại chỉ làm hại cho sức khỏe tâm sinh lý của con người mà thôi. Với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Lòng tin của dân là sức mạnh. Như chúng ta đã biết, trải qua thảm họa được đánh giá là chẳng khác nào ngày tận thế, nhưng người Nhật đã khiến cho toàn thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ trước tinh thần đoàn kết, trật tự, tương thân tương ái, giữ vững nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Và yếu tố khiến họ làm nên những điều kỳ diệu đó chính là họ có sức mạnh của niềm tin. niềm tin đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thoát khỏi cơn thảm họa, và niềm tin đã khiến họ sống tốt, sống tử tế với nhau, ngay cả khi bản thân mỗi người đều đang chịu nhiều mất mát và đau khổ. Trong bài Giá trị của niềm tin, tác giả Trần Công Nhật có viết: từ những gì người Nhật đã thể hiện, chúng ta có thể học hỏi được điều gì? Theo tôi, quan trọng nhất và cần thiết nhất cho chúng ta hiện nay là cách xây dựng niềm tin của họ. Nhân dân Nhật đã không hoảng loạn trước nguy cơ thảm họa hạt nhân vì họ tin vào khả năng kiểm soát và xử lý sự cố của chính phủ, cũng như tin vào tính trung thực của những thông tin về mức độ an toàn. Họ không tranh giành vì họ tin vào sự công bằng của việc phân phát. Họ không hôi của vì họ tin rằng họ sẽ sớm khôi phục lại cuộc sống như trước kia bằng chính sức lao động của mình. Và trên tất cả, họ tin rằng những hành động có ý thức của họ sẽ được cộng đồng đáp trả bằng những hành động có ý thức, tất cả góp phần tạo nên một cộng đồng quy củ và kỷ luật. Người dân Nhật rất tin tưởng vào chính phủ, vào lãnh đạo của nhà nước và tin vào nhau. Điều quan trọng là niềm tin của họ có cơ sở vững chắc. Quả thật là chính phủ của họ có khả năng kiểm soát và xử lý sự cố một cách tuyệt vời. Cũng như những thông tin của giới truyền thông đều mang tính trung thực một cách tuyệt đối. Nhất là những hành động có ý thức của họ sẽ được cộng đồng đáp trả bằng những hành động có ý thức. Họ không hề bị bế cái lầm vì đã trao niềm tin lầm địa chỉ. Ngược lại, sống trong một xã hội mà sự giả dối tràn lan, xâm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, thử hỏi, lấy gì làm cơ sở để xây dựng niềm tin? Một xã hội mà nhà nước nói gì thì cứ việc nói, cứ việc ra sức tuyên truyền cho những đường lối chủ trương của mình. Người dân chẳng thấy nó liên quan gì đến những thực tế mà họ đang nhìn thấy hay phải đối đầu. Đường nhà nước cứ đi, đường dân, dân phải liệu mà đi. Và như thế, họ phải dùng mọi phương cách, kể cả những cách thức tiêu cực để tự xoay sở cho cuộc sống thực tế của mình. Để thúc đẩy cho sự phát triển của kinh tế đất nước, chúng ta cũng vận động người Việt dùng hàng Việt. Nhưng rõ ràng, chuộng hàng ngoại vẫn là một chọn lựa phổ biến trong tâm lý người tiêu dùng tại Việt Nam. Xin đừng vội trách khách hàng cứ có tâm lý sính hàng ngoại, mà hãy nhìn lại xem sản phẩm hàng nội của chúng ta có thực sự đảm bảo về chất lượng hay không. Hàng nhái, hàng giả tràn lan như nấm mọc sau mưa. Chất lượng kém, giả dối từ những công trình bạc tỷ như cầu đường chưa đi đã hư, nhà cửa, chung cư chưa sử dụng bao lâu đã sập, cho đến mấy miếng chà bông thịt trên gói xôi vài ngàn cũng giả nốt, vì nó được chế biến từ củ sắn chứ không phải từ thịt. Vì thế, cũng một chủ trương chính sách đó, nhưng vì sao người Nhật lại thành công trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh? Sự trung thực, an toàn trong chất lượng sản phẩm của họ không chỉ thu hút sức tiêu thụ của người dân trong nước, mà sản phẩm của họ còn được khách hàng khắp nơi trên thế giới ưa chuộng tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy, niềm tin chính là sức mạnh thúc đẩy quá trình hóa rồng của một đất nước, một dân tộc, một cộng đoàn. Và muốn xây dựng được lòng tin của người dân, của các thành viên trong một cộng đoàn, thì điều không thể thiếu đó là các cấp lãnh đạo hãy có sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Vì người ta chỉ có thể bị thuyết phục bởi những điều họ thực sự tin tưởng, chứ không phải là những gì họ được biết và nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Sống Thánh Giữa Đời hôm nay, chúng ta cùng hiệp thông với giáo hội chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho con người chúng ta qua cái chết tự hiến trên thập giá của con một ngày là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong bầu khí yên tĩnh, trầm lắng, trang nghiêm của ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay, tôi thiết nghĩ mỗi người chúng ta đều có cảm nghiệm khác nhau khi nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu. Có người thì thấy tội lỗi của mình, có người thì muốn chia sẻ thập giá với Chúa, có người thì sợ thập giá, có người nhận ra thập giá đó chính là thập giá cứu độ. Riêng tôi có hai cảm nghiệm này, xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Điểm thứ nhất, tình yêu đích thực. Thực tế trong cuộc sống có ai muốn mình phải chịu đau khổ bao giờ, và cũng không ai muốn chia sẻ đau khổ của người khác. Chỉ có cha mẹ hoặc người thân mới dám hy sinh, chỉ có cha mẹ hoặc những ai thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa mới sẵn sàng chết cho người khác. Thế còn Chúa Giêsu hôm nay, phải chăng Ngài có tội, không còn lối thoát, không còn cách biện hộ với các luật sư thâm độc trước tòa án Pilato? Thưa không, khi những người đến bắt, Chúa Giêsu chỉ nói, ta đây là chúng té lăn ra. Vậy mà giờ đây, có người đầy quyền phép ngày nào phải chịu mình trần với những vết đinh quằn quại trên cây thánh giá. Mỗi người chúng ta thử suy nghĩ, vì ai mà Chúa Giêsu phải chấp nhận như vậy? Thánh Gioan đã cảm nghiệm được tình yêu cao vời đó nên mới thốt lên rằng, không có tình yêu nào cao cả cho bằng thí mạng vì người mình yêu. Thật vậy, một tình yêu đích thực mới đem lại sự sống đích thực cho chúng ta. Điểm thứ hai, tha thứ tận cùng. Có thể căn cứ vào những lời nói cuối cùng của một người sắp chết mà biết được người đó như thế nào. Bởi vì trước khi chết, người ta chỉ nói những gì mình tha thiết nhất, chỉ nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu đúng như vậy, chúng ta hãy tìm hiểu những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước lúc tắt hơi trên thập giá. Chúng ta sẽ hiểu rõ con người của Chúa Giêsu hơn. Triết gia Seneca nói về tâm lý của những người bị xử tử như sau. Thường là họ chửi rủa những kẻ đang giết mình, chửi rủa những kẻ đứng xem. Có người còn nguyền rủa thân phận xấu số của mình, nguyền rủa ngày mình sinh ra, nguyền rủa chính người mẹ đã sinh ra mình. Bởi thế mà văn hào Cicerone cho biết thêm, trong những cuộc xử tử ở đế quốc La Mã, khi thấy tên tử tội nào hung dữ, người ta cắt lưỡi hắn trước để khỏi phải nghe tiếng chửi rủa. Và trong cuộc xử tử chiều thứ sáu tuần thánh ấy, chúng ta cũng thấy một tên trộm bị đóng đinh chung với Chúa Giêsu đã chửi rủa lung tung, chửi cả Chúa Giêsu là người chẳng hù oán gì với hắn. Chiều hôm đó, có lẽ mọi người cũng đang chờ nghe những lời chửi rủa của Chúa Giêsu, những tên lý hình chờ, vì họ là những người trực tiếp hành hình Ngài. Các tư tế và biệt phái chờ, vì họ là những kẻ đầu sỏ, vận động kết án xử tử Ngài. Dân chúng đứng phía dưới chân thập giá chờ, vì họ đoán rằng Ngài rất tức giận họ bởi họ đã từng chịu ơn rất nhiều của Ngài, mà bây giờ quay ra chống lại Ngài. Tất cả mọi người đều chờ. Họ sẵn sàng nghe chửi rủa. Họ tin chắc rằng cái tên Giêsu ấy cái con người đã từng rao giảng rằng, hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, giờ đây sắp nổi khùng, sẽ quên hết những lời giáo huấn trước kia, mà thay vào đó bằng những lời chửi rủa thậm tệ. Thế nhưng khi Chúa Giêsu đã không đáp lại sự chờ mong của họ, Ngài lên tiếng, thì ai nấy đều ngạc nhiên sững sờ, không phải những lời chửi rủa mà là những câu, những lời dịu dàng. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Chúa tha thứ cho ai? Cho tên lính đã tống một cú đấm vào mặt Chúa ở sân Cai-pha, cho chính Phi-la-tô đã kết án Chúa để trọn tình với Cê-sa-rê, cho Hê-rô-đê đã ra lệnh lấy một mảnh vải gai làm áo người khùng để mặc cho Chúa, có ý nhạo báng chính nguồn mạch của sự khôn ngoan vô cùng. Tha thứ cho ai nữa? Cho những tên lính đã treo vị vua trên hết các vua vào một cây lơ lửng giữa trời. Thật Chúa tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Phải chăng đó chính là một sự tha thứ tận cùng? Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa Chúa tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Còn chúng ta ngày nay thì sao? Ngày nay chúng ta biết quá rõ, biết tường tận, biết tội lỗi gớm ghiếc khôn lường mà chúng ta cứ phạm. Nếu ý thức tình yêu vô biên trong công cuộc nhập thể mà cứ chối bỏ bánh hàng sống, nếu ý thức tình yêu vô tận trong nghi lễ thập giá mà vẫn không chịu để con tim ta được tiếp nhận tràn trề tình yêu vô tận đó, nếu ý thức lòng thương xót vô tận trong ý tích thống hối mà ta vẫn không chịu khiêm cung quỳ gối trước bàn tay có quyền năng tháo gỡ tội lỗi, nếu ý thức các điều đó mà chúng ta vẫn ngoan cố xa lìa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ hư đi. Chỉ có sự mê muội của chúng ta về lòng nhân từ của Thiên Chúa mới biện minh cho chúng ta về sự kiện không sống thánh thiện mà thôi. Cứ dìm mình vào trong tình yêu bao la của Chúa, mỗi người chúng ta nhìn lại chính bản thân, gia đình, làng xóm và họ đạo. Nếu chúng ta cảm thấy khó tha thứ, khó yêu thương, thì hãy nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu để mỗi người chúng ta có một tình yêu đích thực và sự tha thứ tận cùng của con người. Cầu chúc cho mọi người chúng ta khi lên hôn thánh giá đều cảm nghiệm được tình yêu sâu sắc ấy. Lạy Chúa, con không ước ao được thông thạo sự đời, cũng không ao ước thấu triệt văn chương, khoa học, và cũng không ước ao biết được chiều rộng, chiều dài của đại dương, cũng như chiều cao của các tinh tú trên trời. Nhưng lạy Chúa cứu thế diệu hiện, con chỉ xin cho con biết được bề dài, bề rộng, bề cao và bề sâu về tình yêu cứu độ của Chúa trên thập giá mà thôi. Mục sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chọn ngài Chúa ơi. Ngày thứ sáu cũng đã đến, và chính giờ của Chúa Giêsu cũng đã điểm. Giờ mà mặt mày người tan nát chẳng ra người, giờ mà người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Xem Isaiah chương 52 câu 14 và chương 53 câu 2 đến câu 3. Và cuối cùng, cũng là giờ Ngài bị treo lên cây thập giá, sau những sỉ vả và đòn roi. Giờ mà chúng ta thấy Chúa ta đã thực sự gục ngã và bất lực trước sự dữ của con người. Trong tập sách Nguồn Suối, cha Anthony de Melo lại cho ta một cái nhìn khác về Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu đã bị tước đoạt hết mọi sự, bị tước đoạt phẩm giá, bị lột trần trước mặt bạn bè và kẻ thù, bị tước đoạt danh dự, bị tước đoạt thành công, bị tước đoạt sự tín nhiệm, bị tước đoạt sự nâng đỡ, bị tước đoạt Thiên Chúa, và cuối cùng là bị tước đoạt cả sự sống. Nhìn ngắm một Chúa Giêsu trần trụi, trơ trọi như thế, không ai trong chúng ta không cảm thấy đau đớn cho cái chết thương tâm của Ngài. Nhưng chúng ta đã lầm. Khi Ngài bị tước đoạt đến tận cùng như thế, chính là lúc Ngài được vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Và Ngài đã trở nên tự do tột đỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Kitô đã trở nên tự do tột đỉnh vì lẽ rằng khi Ngài bị lấy đi tất cả, cũng có nghĩa là Ngài không bao giờ còn bị nô lệ, ràng buộc bởi bất cứ ai và bất cứ điều gì. Không có ai và cũng không có điều gì có thể khống chế được Ngài. Ngài trở nên thênh thang và hiên ngang với sự sống. Chúng ta đã từng được tẩy não rằng, phẩm giá, danh dự, sự tín nhiệm, sự tán thành đều là sự nâng đỡ chắc chắn của ta, làm nên sự an toàn của ta, và có khi những điều đó còn được coi là làm nên giá trị của ta nữa. Thế nên, khi chúng ta bị lấy đi một trong những điều trên, hoặc bị lấy hết tất cả, thì ta cảm thấy trở nên chống chến, vô định, và đời ta chẳng còn gì ý nghĩa. Với một sự tẩy não lầm lạc như thế, chúng ta phải trả những giá rất đắt để chiếm hữu cho bằng được những thứ mà ta ảo tưởng rằng chúng làm nên sự sống và giá trị của ta. Chúng ta sẽ không bao giờ dám hết mình với sự sống và cả với sự chết vì sự sợ hãi và nô lệ của ta, nô lệ cho một sự tẩy não sai lầm và ngu ngơ. Chúng ta bị nô lệ bởi ý kiến của cộng đồng, không biết xã hội nghĩ gì, nói gì về mình. Chúng ta bị nô lệ bởi vì bắt buộc phải thành công, nên chúng ta buộc phải chạy trốn khỏi những thách đố và chạy trốn thất bại. Chúng ta bị nô lệ bởi nhu cầu cần đến sự an ủi, nâng đỡ của người khác, và cần sự đồng ý và đón nhận của bạn bè. Chúng ta bị nô lệ bởi một Thiên Chúa của chính ta tạo nên, một Thiên Chúa hà khắc và hay phạt. Tôi sợ Ngài phạt tôi nếu tôi không tuân hành đúng các lễ nghi và giáo điều. Và cuối cùng chúng ta bị nô lệ vào cả sự sống của ta nữa. Chúng ta bám víu vào sự sống ta đang có. Nỗi ham sống sợ chết khiến chúng ta sợ hãi hiểm nguy, sợ hãi bệnh tật. Nỗi sợ hãi này đã làm chúng ta không dám tiến, và cũng không thể sống chết hết mình, sống đúng nghĩa với món quà sự sống mà Thiên Chúa đã trao ban cho ta. Chiêm ngắm lại dung mạo tan nát và thân xác trần trụi của Chúa Giêsu trên thập giá. Đúng là Ngài đã được tự do hoàn toàn. Ngài đã không bị bất cứ điều kiện nào, ý thức hệ nào, bất cứ một con người nào điều khiển Ngài. sợ hãi không thể chi phối được Ngài, Ngài đã phá tung sợi xích nô lệ và tù túng của những kẻ định kiến sai lạc. Vậy ngày thứ sáu tuần thánh không phải là ngày ảm đạm, chết chóc và đau buồn của chúng ta nữa, mà là ngày của vui tươi và sự sống đích thực. Chúng ta nhìn lên Chúa và bắt chước Ngài, chấp nhận để bị và để được tước đoạt đi những gì làm ta bị trói buộc, những gì làm ta sợ hãi. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con hoàn toàn có lý để nói rằng, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa không phải là chúng con tưởng nhớ một biến cố đau buồn, mà là tưởng nhớ một biến cố vui mừng. Mừng vui vì Chúa đã chiến thắng đau khổ và sự chết. Mừng vui vì cái chết trần trụi của Chúa đã khai sáng chúng con, giúp chúng con biết sống một cuộc sống tự do đích thực, và cũng biết đỉnh đạt hiên ngang trước đau khổ và sự chết. Xin Chúa cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa, và xin giúp chúng con biết sống cuộc đời của chúng con một cách khôn ngoan và hiên ngang, để xứng đáng với giá máu Chúa đã đổ ra vì chúng con. Amen.
Ngày con đây Chúa ơi, con xin theo Ngài, con xin theo Ngài, con đi xuống dòng theo Ngài ngàn muôn đắng cay. Tình yêu là tình yêu, chọn lựa là ý Chúa. Con đây quyên chào Ngài, chọn Ngài Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.